SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai có luật sư Philip Trần sẽ cùng Mai Hoa trò chuyện về vấn đề mà xe dưới pháp danh công ty vi phạm luật giao thông và bị phạt thì luật pháp sẽ đối xử như thế nào. Thưa Mai Hoa, chào luật sư Philip Trần.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào các quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa luật sư, những cái vấn đề Mai Hoa vừa trình bày đó thì không biết là trong cộng đồng người Việt của mình có nhiều chuyện như vậy xảy ra hay không, và khi xảy ra thì luật pháp đối xử như thế nào thưa luật sư?
Dạ, bây giờ đó thì có rất nhiều doanh nhân của cộng đồng Việt Nam họ tự mở công ty, và vì những cái vấn đề thuế má mà nó có lợi, chẳng hạn như nếu mà quý vị đi đổ xăng hay là service xe, những cái chi phí đó quý vị có thể claim thuế lại. Cái tiền mà quý vị trả finance cho vấn đề mua xe đó, quý vị cũng có thể claim thuế lại. Thì rất nhiều người bây giờ có những cái công ty riêng đó, thì họ cũng sử dụng cái tên công ty để mà mua xe, và công ty đứng tên xe. Hôm nay đó thì Philip cũng muốn nói về cái vấn đề luật pháp họ đối xử ra sao giữa những chiếc xe của công ty và những chiếc xe của chẳng hạn như sở hữu tư nhân, mà chẳng hạn quý vị đăng ký tên của quý vị cá nhân thì có những cái sự phạt tiền nếu mà lái xe quá tốc độ nó khác biệt ra sao?
À, tức là nếu mà xe tư nhân mà lái xe quá tốc độ nó có một sự khác biệt với là xe công ty à?
Dạ, nó có sự khác biệt. Tại vì cái rõ ràng nhất á, là nếu mà xe tư nhân có tên của quý vị lái xe quá tốc độ nhưng mà không đến 10 cây số đi, thì quý vị có thể sẽ mất điểm và quý vị có thể bị phạt chẳng hạn như 346 đồng. Nhưng mà nếu mà xe mà đăng ký tên công ty đó thì công ty không biết ai để mà trừ điểm, thì công ty sẽ phạt nặng hơn là 580 đồng. Nhưng mà công ty cũng phải bị cơ quan RMS là AT lúc trước đó đòi hỏi là trong vòng 21 ngày phải đề cử ra người nào đó lúc đó lái xe để mà họ có thể trừ điểm. Và nếu mà công ty đề cử ra đó thì công ty không cần phải trả cái 580 đồng về cái phạt đó, mà người lái xe đó phải trả cái mức bình thường là 346 đồng. Thì cái đó là khác biệt đầu tiên. Nhưng mà cái đó giống như là một cái sự ưu đãi cho các công ty để mà mau đề cử người nào có trách nhiệm lái xe lúc ấy. Tại vì cơ quan giao thông thì họ không biết ai lái xe cho nên họ không có thể trừ điểm được. Nhưng mà vì cái vấn đề điểm liên quan đến sự trừng phạt, không phải chỉ tiền không mà là trừng phạt của những người lái xe sơ suất hay là lái xe ẩu đó, thì nó rất là quan trọng, cho nên thời gian 21 ngày để mà đề cử người nào lái xe đó, cái chuyện đó nó rất là quan trọng và có thể nói là nghiêm trọng đối với tài chính của công ty.
Dạ thưa, thưa, nó nghiêm trọng như thế nào thưa luật sư?
Dạ, nó nghiêm trọng là như vậy chị Mai Hoa, tại vì nó nghiêm trọng đến vấn đề tài chính của công ty.
Dạ.
Tại vì cái phạt tiền về tội không đề cử trong thời gian quy định đó, thì nó tương đối là cao. Nếu mà lần đầu mà quý vị coi như là sơ suất, không để ý, chỉ trả một cái phạt thôi đó, mà quý vị không biết ai lái xe lúc ấy, thì quý vị trả cái phạt chẳng hạn như 580 đi.
Yeah.
Nhưng mà quý vị lại, trong 21 ngày đó quý vị lại không nêu ra ai là người lái xe, thì sẽ có một cái phạt tiếp theo là cái phạt không đề cử trong thời gian quy định, và cái phạt đó là 1.372 đồng.
Dạ thưa, tức là hả, cứ đinh ninh rằng là mình đã đóng tiền phạt 580 rồi. Là người mình nghĩ là mình đã xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà thực sự ra thì cái AMS vẫn còn chờ đợi công ty đó đề cử cái người đã sử dụng cái xe đó, vi phạm luật giao thông đó, để mà giả phạt cái gì nữa à? Mình đã đóng tiền rồi, họ còn phạt cái gì nữa thưa luật sư?
Dạ, nhưng mà cái đó là chỉ đóng tiền cho cái vấn đề vượt tốc độ thôi chị.
Dạ.
Còn vấn đề mà không đề cử trong thời gian quy định á, thì cái đó là cái phạt riêng nữa cho các công ty.
Dạ thưa, nếu mình đề cử cái người đó thì cái người đó bị phạt cái gì à?
Nếu mà đề cử người đó trong thời gian quy định á, thì người đó chỉ bị phạt 346 đồng và cái mất điểm, thì công ty không cần phải trả cái 580 đồng.
À, rồi con hiểu rồi. Tức là trong thời gian 21 ngày đó, nếu mà mình tìm ra người, đề cử ra cái người đã vi phạm luật giao thông, thì cái người đó chỉ phải đóng 360 đồng và bị trừ điểm thôi. Còn nếu không á, thì công ty không những bị đóng 580 đồng mà còn bị phạt nếu như không tìm ra người đề cử.
Dạ đúng rồi chị, 346 đồng.
Dạ.
thì người mà công ty nêu ra là người lái xe đó thì chỉ cần phải trả 346 đồng thôi. Còn nếu mà công ty không biết ai lái xe và không đề cử đó thì sẽ phải chịu phạt 580 đồng và thêm một cái phạt nữa là không đề cử trong thời gian quy định thì sẽ bị phạt thêm 1.372 đồng cho lần đầu tiên. Còn lần thứ nhì mà chuyện này xảy ra trong vòng 3 năm đó thì công ty sẽ bị phạt vì cái tội không đề cử trong thời gian quy định thôi đó là 3.732 đồng. Và RMS hay là RTA đó họ có quyền suspend là treo bảng số xe của quý vị.
Tức là không được sử dụng nữa,
không được
lăn bánh nữa.
Dạ.
Dạ thưa, nếu mà đề cử cái người mà vi phạm đó thì cái mức phạt trừ điểm nó có khác hơn không hay là nó cũng như là một cái người lái xe tư nhân bình thường à?
Nó cũng bình thường chị. Nó cũng giống như một người lái xe tư nhân bình thường thôi. Cho nên sẽ là cũng khuyến khích quý vị là nên đừng có thờ ơ những cái vấn đề mà bị phạt lúc mà xe của quý vị đã đăng ký dưới tên công ty.
Dạ.
Thì lúc bị phạt đó, thì phải đọc cho rõ ràng những cái tờ phạt thì trong đó nó sẽ nói rõ ràng là quý vị cần phải đề cử người nào lái xe lúc ấy.
Dạ.
Nếu quý vị hơi coi như là không nhớ là ai lái xe đó thì có thể những cái phạt, những cái máy camera mà chụp tốc độ hay chụp đèn đỏ chẳng hạn đi, họ có chụp hình thì có thể xin cơ quan giao thông để mà lấy một tấm hình đó để mà biết ai lái xe lúc ấy.
Dạ
đó
thưa.
Đó là một cái cách để mà biết thôi.
Dạ. Dạ thưa, đi xin cái hình đó có khó khăn không và có phải đóng tiền không thưa luật sư?
Dạ cũng có đóng tiền chị, nhưng mà cái đó thì tương đối nó cũng dễ là lên internet, lên mạng cũng được, hay là nếu mà cần thiết thì có thể ra ngoài văn phòng cơ quan giao thông để mà hỏi, RTI để mà hỏi, xin cái tấm hình đó, điền cái form và họ sẽ gửi lại cho quý vị thôi.
Dạ.
Cái đó thì tương đối cũng dễ. Có một cái nữa là nhiều khi công ty của quý vị lại có quá nhiều xe hay là có quá nhiều tài xế, nhưng mà cái trách nhiệm để mà biết ai lái xe lúc nào đó thì cái đó, cái trách nhiệm đó là của quý vị. Cho nên quý vị nên cẩn thận cái vấn đề đó. Nếu mà công ty của quý vị cần xe, chẳng hạn như những công ty vận tải hay những công ty chuyên chở, thì quý vị nên có một cái lịch trình nào đó để mà quý vị có thể xem lại để mà coi lúc ấy, giờ ấy là ai đang lái chiếc xe nào. Tại vì nếu không đó thì quý vị mà bị phạt như thế này, vấn đề không đề cử trong thời gian quy định đó thì coi như sẽ mất mấy chiếc xe không lái được.
Dạ.
Và bị phạt rất nặng.
Dạ. Dạ thưa, trong trường hợp nếu như mà nhớ không rõ cái người thực sự lái cái xe đó mà đưa tên một người khác thì có chuyện gì xảy ra không thưa luật sư?
Dạ thì cái đó là nếu mình nêu ra một cái tên hay là một cái địa chỉ mà coi như là không đúng hay là ảo đó thì cái đó là có một cái trừng phạt khác nữa. Về vấn đề khai là đề cử một cái chi tiết nào đó không đúng.
Dạ thưa, không phải là ảo, tức là cái người đó thật, cái địa chỉ đó thật, nhưng mà chẳng qua là cái người đó không thực sự sử dụng cái xe đó vào cái thời điểm đó mà thôi.
Dạ, cái vấn đề đó thì cũng tùy theo quý vị thực sự biết rõ là người đó lúc ấy không có lái hay không. Nếu mà quý vị biết rõ ta không lái xe mà quý vị vẫn đề cử người đó đó thì có thể thành ra là một cái vấn đề điều tra của cảnh sát. Còn nếu như mà quý vị nghĩ là có thể là người đó nhưng mà quý vị không có chắc chắn đi thì quý vị đề cử người đó thì có thể người đó lúc mà họ nhận được cái phạt họ sẽ quay lại họ nói không phải là tôi. Thì tới lúc đó cũng sẽ có một cái sự điều tra của cơ quan giao thông hay là có thể liên quan đến cảnh sát luôn.
Dạ. Dạ thưa, có khi nào mà cảnh sát cảm thấy như là không tin tưởng vào cái người đề cử mà họ tự động họ điều tra không thưa luật sư?
Dạ đó chị, chẳng hạn như nếu mà cái hình chụp người lái xe quá tốc độ lại là một người đàn ông trong khi công ty lại đề cử một phụ nữ nào đó thì cái đó là có thể là cảnh sát sẽ điều tra.
Dạ, thưa Hoa hỏi như vậy là có trường hợp mà mua điểm, tức là nếu mà họ phát hiện ra có những người mà không lái xe nhưng mà họ bị vi phạm rất là nhiều lần, nhiều chỗ khác nhau thì tự nhiên là cảnh sát họ nghi ngờ và họ điều tra thì điều đó nó như thế nào ạ?
Dạ, nếu mà bị coi như là bất cập là có khai gian đó thì cái đó nó có liên quan đến vấn đề hình sự chị. Và có thể vào tù. Chẳng hạn như trước Philip cũng có nói trên đài về cái vụ của một ông cựu chánh án tòa liên bang. Chỉ vì một cái phạt 77 đô thôi mà ông khai một người bạn đã lái. Nhưng mà người bạn đó là thực sự lúc ấy đã qua đời rồi.
Yeah.
Mà người ấy qua đời ở nước ngoài. Cho nên ông này có thể ông không biết. Nhưng mà vì lý do nào đó có liên quan đến cảnh sát để ý đến và họ điều tra. Thì vì cái lý do khai gian đó đó, ông ấy phải vào tù. Xin nhớ cái khung làm là khoảng chừng 2 năm đó.
Dạ thưa, quay lại, nếu mà như mà trong vòng 21 ngày mà không có nêu tên người đề cử để mà nhận án phạt á, thì bị phạt 1.372 đồng. Thì trong thời gian đó mình có khiếu kiện gì được không thưa luật sư? Nếu ví dụ như đó là lần đầu tiên mà mình không biết và này nọ, thì có cơ hội nào để mà có thể khiếu kiện được không thưa luật sư?
Dạ, cái khiếu kiện thì cũng hiếm chỉ là tại vì cái trách nhiệm để mà biết ai lái xe của công ty á, là của chủ công ty. Cho nên công ty phải có cái trách nhiệm để mà biết ai lái xe. Còn nếu mà quý vị có một cái lý do nào chính đáng để mà nói là không biết á, thì có thể quý vị ráng giải thích với Bộ Giao thông thì có thể họ sẽ chấp nhận, nhưng mà phải lý do đặc biệt lắm. Chứ không có thể nói là tôi không nhớ hay là tôi không chắc chắn là người nào. Thì những lý do đó rất thường thì thông thường như vậy quý vị phải chấp nhận lần đầu tiên đó thì phải trả trừ phạt. Còn tới khi lần thứ nhì mà quý vị vẫn không biết đó, thì tới lúc ấy thì cái phạt nó cao hơn rồi, nó là 3.732 đồng và họ có thể treo thuế đường của quý vị và không cho quý vị đăng ký chiếc xe đó nữa.
Hồi nãy luật sư cũng nhắc đến cái việc mà một cái công ty có thể có nhiều xe và có thể bị treo đến mấy cái xe, thì trường hợp đó lúc nào xảy ra?
Trường hợp đó thì tùy theo cái ý của Bộ Giao thông thôi. Nếu mà họ có một cái quan niệm về công ty quý vị cứ làm như vậy hoài, cứ bị phạt mà không có đề cử ra mà một người nào đó lái xe ngoài đó thì họ sẽ treo. Có một ví dụ thì cái này là hồi năm 2012 hay trước 2012 đó, là có một công ty gọi là Haberfield Automotive. Họ là công ty về xe, thì họ lại bị kiện ra tòa vì 50 cái án về giao thông, phạm luật giao thông 50 cái. Tổng cộng tiền phạt của cái án về giao thông đó thì họ chỉ có bị phạt tổng cộng 50 cái, họ bị phạt 12.400. Nhưng mà cái tội là không đề cử người lái xe đó thì tổng cộng họ bị phạt là 180.000. Thì nó vấn đề không đề cử nó bị phạt rất nhiều. Tại vì theo luật đó thì lần đầu tiên hay là mỗi lần được dạy cao nhất là có thể lên đến 11.000. Mỗi lần không đề cử.
Dạ thưa, trong văn phòng luật sư đã bao giờ có xử lý những trường hợp như thế này mà những người bị phạt hay là bị treo xe, treo thuế đường để tìm đến văn phòng luật sư để nhờ bên vực không ạ?
Dạ cũng có vài lần rồi chị. Lần đầu tiên thì những thân chủ họ mới biết về cái vấn đề này. Thân chủ thông thường chỉ nghĩ là gửi cái phạt, nhìn cái phạt Bộ Giao thông thì thấy cái số tiền đem ra đóng thôi, vượt quá tốc độ hay là vượt đèn đỏ thì cứ thấy cái số tiền đem ra đóng rồi và họ vứt đi cái tờ thứ nhì, hay là không đọc kỹ là cái tờ thứ nhì là cái tờ tuyên thệ để mà đề cử. Họ lại vứt đi cho đến khi họ nhận được một cái phạt khác là không đề cử trong cái thời gian quy định đó, thì họ lại bất ngờ và họ hỏi thì tới lúc ấy thì Philip chỉ có thể cố vấn là một là gửi một lá thư giải thích, là cơ hội cao là cái lá thư giải thích nó sẽ không có đem đến kết quả gì khác cho quý vị đâu, thì có thể chỉ trả, phải chấp nhận phải trả cái số tiền đó và coi như là một bài học. Thì vấn đề này nó vẫn xảy ra cho những người mà coi những cái giấy phạt của cơ quan giao thông, Bộ Giao thông đó, là nó giống như là phạt tư nhân, là giấy phạt về thì cứ đóng là xong. Nhưng mà thật sự nó không phải, nó cần thiết một cái giấy tuyên thệ để mà đề cử người lái xe nè.
Dạ vâng. Dạ thưa, lời khuyên sau cùng của luật sư tới đồng hương cho vấn đề này thì như thế nào?
Cái lời khuyên của Philip là đầu tiên công ty nên biết hay là có một cái cách nào đó để mà biết ai lái xe lúc nào, giờ nào, để mà biết có thể là ai phải lãnh cái điểm bị phạt. Thì lúc mà phạt về đó thì nên đọc cho kỹ, chứ nó không giống như những cái phạt của tư nhân. Lúc mà Bộ Giao thông cần quý vị phải tuyên thệ để mà đề cử người nào mà quý vị nghĩ lúc mà phạm luật giao thông đó thì quý vị nên đề cử. Chứ nếu mà quý vị không đề cử trong cái thời gian đó thì quý vị sẽ bị phạm một cái án là không đề cử và cái số tiền nó cao hơn nhiều. Nó rất là phí.
Và khi đề cử thì nên cố gắng nên tìm đúng cái người vi phạm để tránh bị phạm một cái tội hình sự là khai gian. Thưa, cảm ơn luật sư Philip Trần rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Không sao chị. Cảm ơn chị Mai Hoa và các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói.
sbs.com.au/vietnamese.